Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các cặp vợ chồng tại quyền nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Dublin hôm 25 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Đi chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong chương 5 của tông huấn Gaudete et Exultate, hãy vui mừng hân hoan về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay được tòa thánh công bố hôm 9 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến cuộc chiến thắng thiêng liêng, tỉnh thức và phân định. Nội dung của chương này khẳng định con đường dẫn đến sự thánh thiện của các tín hữu là một cuộc chiến đấu trường kỳ. Trong đó, Chúa đã trang bị cho chúng ta sự cầu nguyện, lời Chúa, thánh lễ, thánh thể, bí tích hòa giải, các công việc bác ái. Nhất là, mỗi người cần cảnh giác, xin ơn phân định và tỉnh thức sẵn sàng qua việc xét mình hàng ngày khi thành tâm đối thoại với Chúa. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe tiếp liền loạt giáo huấn về ngày cùng tận của thế giới và của mỗi cá nhân. Chúa Giêsu kể về dụ ngôn 10 trinh nữ chờ đợi chàng rể đến để vào dự tiệc cưới. Trong đó có lời mô tả rõ ràng, có 5 cô dại và 5 cô khôn. 5 cô được mô tả là khôn vì đã biết chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, có dầu trong đèn và cả dầu dự trữ nữa. Còn 5 cô được mô tả là dại thì ngược lại, không có sự chuẩn bị và lo xa. Cần phải nói ngay rằng, theo các nhà chú giải kinh thánh, sở dĩ có chuyện chàng rể đến chậm, đến trong đêm khuya, là vì theo thói tục địa phương thời xưa, nhiều khi sự thương lượng giữa hai gia đình gia tộc trai gái đôi khi phải kéo dài, có khi là đến khuya hay nửa đêm. Do vậy, các cô phù dâu mà ở dụ ngôn nói trên là 10 trinh nữ phải canh thức và chờ đợi chú rể đến để chào đón. Với dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng để gặp gỡ Chúa. Chúa Giêsu thường giảng dạy trong tin mừng là hãy biết tỉnh thức, và Ngài cũng làm như thế vào cuối câu chuyện này. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Tuy nhiên, với dụ ngôn 10 cô trinh nữ nói trên, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tỉnh thức thì không có nghĩa là không ngủ, mà là sẵn sàng. Thực vậy, tất cả mọi trinh nữ đều ngủ trước khi chàng về đến. Nhưng khi họ tỉnh thức, thì một số lại sẵn sàng và một số lại không. Do đó, ý nghĩa của việc khôn ngoan và cẩn trọng là không phải đợi đến phút cuối cuộc đời mới cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, mà hãy làm thế ngay từ bây giờ, lúc này và hôm nay. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ huấn dụ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng đèn là biểu tượng của đức tin vốn soi sáng cho đời sống của người tín hữu, trong khi dầu là biểu tượng của lòng bác ái vốn nuôi dưỡng làm cho ánh sáng của đức tin sinh hoa trái và đáng tin cậy. Điều kiện sẵn sàng để gặp gỡ Chúa không chỉ là đức tin, mà là một đời sống Kitô giáo giàu có về tình yêu và lòng bác ái dành cho người thân cận của chúng ta. Nếu tín hữu Kitô để cho bản thân bị dẫn dắt bởi những điều dường như là thoải mái với mình hơn, bởi việc theo đuổi những lợi ích của mình, thì đời sống của họ sẽ không sinh hoa trái, không có khả năng mang lại sự sống cho người khác, và họ không tích lũy bất cứ thứ giàu gì cho chiếc đèn đức tin của mình. Do đó, nếu chúng ta tỉnh thức và tìm kiếm làm điều thiện với những nghĩa cử của tình yêu, của việc chia sẻ, của việc phục vụ người thân cận đang gặp khó khăn, thì chúng ta có thể bình an trong khi chúng ta chờ đợi chàng rể là chính Chúa Giêsu đến, vì chúng ta có dự trữ giàu được tích lũy bởi những việc tốt lành của chúng ta hàng ngày. Quả vậy, đức tin thì thúc đẩy bác ái, và bác ái bảo vệ đức tin. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sự khôn ngoan đích thực đang khi bước đi trên hành trình đức tin ở đời này, để mỗi người chúng con biết sống sự khôn ngoan đúng nghĩa, biết quảng đại dấn thân phục sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em chung quanh trong tình yêu và với tình yêu, hầu luôn vui tươi và bình an dự phần vào tiệc cưới muôn đời của Chúa. Amen.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sướng. Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho vẫn bình an. Cho con cánh tay mở rộng ôm trọn lấy quê hương, bao yêu thương trong tiếng ru của mẹ bên hàng tre im bóng. Xin cho con luôn được biết trong quên mình vì mọi người quanh con, khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng vẫn thư thái bình an. Xin ban cho con một lòng kính sẵn sàng.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Estonia. Giáo hội Estonia ăn chay cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp gửi cho các tín hữu Công giáo, Đức cha Jordan kêu gọi các tín hữu tham dự đông đảo vào cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và ăn chay cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm ba nước vùng Baltic là Lithuania, Estonia và Estonia. Đức cha Philip Jordan, giám quản tông tòa Estonia, đã mời gọi các tín hữu toàn nước lần hạt mân côi và dâng một ngày ăn chay để cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco được thành công. Trong sứ điệp gửi cho các tín hữu Công giáo, Đức cha Jordan viết rằng, mọi biến cố lớn đều bao gồm hàng ngàn chi tiết và thực ra mỗi chi tiết nhỏ đều có nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy thực thi nó với tình yêu thương. Nếu có ít tình yêu thì cả nhiệm vụ lớn lao nhất cũng trở thành vô nghĩa. Trong khi nếu có nhiều tình yêu thương thì cả hành động nhỏ bé nhất cũng trở thành quan trọng. Trong dòng lịch sử, các Kitô hữu đã chuẩn bị cho các biến cố lớn bằng cách cầu nguyện và ăn chay. Chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha chắc chắn là một biến cố quan trọng đối với giáo hội Công giáo tại Estonia và từng tín hữu Công giáo. Giờ đây, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang đến gần, tôi xin mọi người chuẩn bị mạnh mẽ hơn nữa. Đức cha Jordan đặc biệt xin tín hữu lần hạt mân côi và dành ra một ngày ăn chay, có thể là mùng 1 tháng 9, để cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Đức cha cũng khích lệ mọi người ghi danh trên mạng tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại quảng trường tự do và cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại nhà thờ Thánh Carlo trong thủ đô Tallinn. Tin Vatican. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc thủ tạo. Ngày 1 tháng 9 tới đây là ngày Thế giới lần thứ 4 cầu nguyện cho việc chăm sóc thủ tạo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chú ý đến nước và để mọi người đều được hưởng nhờ lợi ích của nước. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng tác trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc thủ tạo mùng 1 tháng 9 trong sự hiệp nhất với các anh em chính thống và các giáo hội Kitô khác. Đức Thánh Cha nói, trong sứ điệp cho năm nay, tôi ước mong kéo sự chú ý của mọi người đối với nước là thiện ích đầu tiên cần bảo vệ và cống hiến cho mọi người. Tôi biết ơn các sáng kiến khác nhau của các giáo hội địa phương, các hiệp hội dòng tu đã đề ra. Tôi mời mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện ngày thứ Bảy tới đây cho việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas trao tặng xe lăn tại Tổng giáo phận Hà Nội. Được sự tài trợ của Hội American Wheelchair Mission, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Caritas Việt Nam đã phối hợp với Caritas Hà Nội trao tặng 50 chiếc xe lăn và 10 chiếc xe lắc cho người khuyết tật tại một số giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Hội American Wheelchair Mission bao gồm những mạnh thường quân không phân biệt quốc gia, tôn giáo. Đến với Việt Nam năm nay, hội đã trao tặng xe lăn cho 8 giáo phận miền Bắc. Riêng Tổng giáo phận Hà Nội nhận được 60 chiếc xe lăn, xe lắc, một số gậy và khung tập đi cho người khuyết tật. Trong ngày 20 tháng 8, hội đã trao tặng xe lăn tại các giáo xứ Sở Kiện, Cát Lại, Phú Đa và Công Xá. Không chỉ treo xe tại các nhà thờ, hội còn đến thăm từng nhà để cảm nghiệm những khó khăn cũng như tận mắt thấy được món quà này thật sự quý giá đối với người khuyết tật cũng như gia đình của họ như thế nào. Bên cạnh đó, khi đến từng giáo xứ, đại diện Caritas Việt Nam còn giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cách sử dụng xe lăn. Thay lời cho các anh chị em được nhận xe lăn, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội đã nhấn mạnh rằng, món quà mà hội dành tặng không chỉ dừng lại ở những chiếc xe lăn, mà hơn nữa đó còn là sự hiệp thông chia sẻ yêu thương. Cái quý giá nhất mà hội mang lại không chỉ là đôi chân mà chính là mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho người khuyết tật. Tổng giáo phận Hà Nội là điểm đến cuối cùng trong đợt trao tặng xe lăn năm nay của hội American Wheelchair Mission. Sau đó, hội đã tạm biệt Việt Nam và hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ những anh chị em khuyết tật trong những lần tiếp theo. Tin Indonesia. Tổng thống Indonesia mời gọi bảo vệ sự đa dạng tôn giáo. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm trụ sở của Hội đồng Giám mục nước này ở thủ đô Jakarta vào ngày 24 tháng 8 vừa qua nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa chính phủ và giáo hội. Ông Widodo kêu gọi các tín hữu công giáo chung tay bảo vệ sự đa dạng về tôn giáo và tinh thần đoàn kết của quốc gia. Vị nguyên thủ được Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, Đức cha Ignatius Soeharto, Tổng giám mục Jakarta và Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục, Đức cha Antonius Subianto Bunjangmin, Giám mục Bandung cùng 8 vị giám mục khác chào đón. Trong suốt buổi gặp mặt, các đức giám mục đã chia sẻ với ông Widodo về tình hình của các giáo phận. Vị Tổng thống cũng bày tỏ mong muốn viếng thăm Vatican. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Widodo đến thăm Hội đồng Giám mục với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Ông đã từng thực hiện việc này 2 lần khi còn làm thống đốc Jakarta từ năm 2012 đến 2014. Vào Quốc khánh Indonesia 17 tháng 8, Tổng thống Widodo kêu gọi mọi người dân hãy mở rộng tấm lòng với người khác, chấp nhận những khác biệt về tôn giáo, quan điểm chính trị. Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông đã khai mạc Á vận hội lần thứ 18 được tổ chức tại Jakarta và Palembang. Hội đồng Giám mục Indonesia cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện thể thao hàng đầu châu lục và đánh giá đây là dịp để xây dựng hòa bình. Tin Vatican. Đại hội gia đình thế giới lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Roma. Khi kết thúc thánh lễ bế mạc Đại hội gia đình thế giới lần thứ 9 hôm 26 tháng 8 vừa qua tại Ireland, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã công bố rằng Đại hội lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Roma vào năm 2021. Đức Hồng y Farrell nhận định rằng hàng ngàn gia đình đến Dublin, Ireland để chia sẻ niềm vui của tin mừng. Họ đến với tinh thần hiệp thông và tình bạn. Kinh nghiệm tham dự Đại hội Gia đình Thế giới sẽ là nguồn cảm hứng cho họ, những người sẽ có nhận thức hơn về ý nghĩa của hôn nhân và ơn gọi gia đình trong giáo hội khi trở lại với cuộc sống trong cộng đồng và giáo xứ. Năm 2021 cũng sẽ là kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đây cũng chính là gợi mở cho kỳ đại hội vừa kết thúc ở Ireland, tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới. Cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai là người lập nên sự kiện này. Đại hội gia đình thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Roma vào năm 1994 và được tổ chức 3 năm một lần. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan mừng lễ Đức Mẹ Chestokova. Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, là cao điểm cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Częstochowa, nữ vương Ba Lan. Năm nay, đặc biệt kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan và 40 năm Đức Gioan Phaolô thứ hai được bầu làm giáo hoàng. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 8 vừa qua, văn phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc đến lòng sùng mộ và tín thác của nhân dân Ba Lan đối với Mẹ Thiên Chúa, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Các cuộc hành hương tại đền thánh ở Jasna Gora, Częstochowa không bao giờ ngừng, kể cả trong thời kỳ Ba Lan bị chia cắt, bị chiếm đóng và trong những năm ở dưới chế độ cộng sản. Các tín hữu hành hương đến đây bằng nhiều phương tiện, kể cả bằng xe đạp và đi bộ 617 cây số từ tổng giáo phận Seizin Kamien. Trong thời gian tháng 7 và tháng 8 năm nay, đã có hơn 40 cuộc hành hương của các giáo phận, 12 cuộc hành hương của các miền. Ngoài ra, trong thời gian qua, đã có hơn 113 cuộc hành hương bằng xe đạp về đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, ngày 25 tháng 8 vừa qua, Hội đồng các giám mục chính tòa giáo phận Ba Lan đã nhóm họp để bàn về các vấn đề giáo hội tại nước này và trên thế giới. Các giám mục của 41 giáo phận toàn quốc cùng đồng tế trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Częstochowa do Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Wojciech Polak chủ sự trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu. Tin Trung Quốc. Người trẻ Trung Quốc hy vọng mang tinh thần TG về chia sẻ cho các người trẻ khác. Như đã đưa tin, từ ngày 8 đến 12 tháng 8 vừa qua, cuộc gặp gỡ đại kết dành cho người trẻ do cộng đoàn TG tổ chức đã diễn ra tại Hồng Kông. Đã có 2.700 người trẻ đến từ 40 quốc gia và vùng miền trên thế giới. Sau cuộc gặp gỡ nói trên, nhiều tham dự viên đến từ Trung Quốc lục địa đã chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Trước hết, cô Maria đến từ tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, đã làm tình nguyện viên tại TG vào tháng 8 năm 2011. Cô chia sẻ rằng, cuộc sống của các tình nguyện viên thật phong phú. Tôi đã sống và làm việc trong một đại gia đình một tháng và tôi đã kết bạn với những người sống ở đó từ 3 đến 6 tháng. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để tham gia nữa. Cô Maria cũng chia sẻ thêm với hãng tin UK News rằng, từ 7 năm qua, cô trở thành người mẹ và mối liên hệ của cô với Chúa bị nhạt đi. Cô muốn tìm một cơ hội để giảm bớt nhịp sống và để cho tâm trí được thanh thản. Cô hy vọng rằng, hành trình tín thác ở Hồng Kông sẽ giúp cô tìm lại được sự tự tin và hòa giải với Chúa. Ngày đầu tiên, khi nghe bài hát của cộng đoàn TG được hát lên trong giờ kinh chiều, cô Maria đã rất cảm động. Cô chia sẻ tiếp rằng, nhiều người đã xúc động khi nghe kinh nghiệm tôn giáo của một nữ tù. Lịch sử đức tin của mỗi người đều khác nhau, nhưng sự giác ngộ cũng rất đặc biệt. Rồi bạn Du Xe Hồ, một tín hữu công giáo đến từ tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, chia sẻ với một bạn ở giáo phận Hồng Kông rằng, anh hy vọng đào sâu đức tin qua cuộc gặp gỡ do cộng đoàn TG tổ chức. Ba câu hỏi tôi tự hỏi mình là, tôi mong muốn điều gì nơi đức tin, làm sao để nghe tiếng Chúa trong thế giới tục hóa này? Khi tôi vâng theo Chúa, điều gì trong cuộc sống của tôi sẽ thay đổi? Và anh Hồ chia sẻ thêm rằng, dù cho tôn giáo gặp phải sự đàn áp ở Trung Quốc, việc giữ bình an nội tâm có thể khuyến khích anh bám chặt lấy đức tin. Anh nói, các buổi cầu nguyện TG có thể mang lại sự hiệp nhất và hòa giải để tôi có thể lắng nghe tiếng Chúa hơn. Sau hết, một sinh viên đại học ở tỉnh Thiểm Tây tên Fero đã cùng với 7 người bạn đi xe lửa 36 tiếng đồng hồ để đến dự cuộc gặp gỡ TG. Anh cũng chia sẻ với tờ báo của giáo phận Hồng Kông rằng, anh và các bạn rất trân quý cơ hội này và sẽ đưa những kinh nghiệm thiêng liêng của TG về chia sẻ cho những người khác ở trong giáo xứ và rao truyền việc theo đuổi hiệp nhất và hòa giải. Cũng nên nhắc lại rằng, Cộng đoàn TV là một cộng đồng đan tu đại kết, dẫn thân cho hòa bình và công lý bằng cầu nguyện và suy niệm. Cộng đoàn có 100 đan sĩ công giáo và tin lành đến từ 30 quốc gia trên thế giới.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các cặp vợ chồng tại quyền nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Dublin hôm 25 tháng 8 nhân Đại hội các gia đình thế giới kỳ 9 diễn ra tại Ireland qua sự trình bày của Thanh Phong.
Thế giới chúng ta cần một cuộc cách mạng tình yêu. Đức Francisco đã ngỏ lời với 350 cặp đã kết hôn và đính hôn tại nhà thờ Đồng Chánh Tòa St. Mary hôm 25 tháng 8 năm 2018. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha, căn cứ vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp. Các bạn thân mến! Tôi rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau trong nhà thờ Đồng Chánh Tòa St. Mary lịch sử này, nơi đã chứng kiến vô số cuộc cử hành bí tích hôn nhân trong những năm qua. Bao nhiêu tình yêu đã được bày tỏ, và bao nhiêu ân sủng đã được lãnh nhận trong nơi thánh này. Tôi cảm ơn Đức Tổng Giám mục Martin vì sự chào đón chân tình của Ngài. Tôi rất vui khi được ở cùng tất cả các bạn, các cặp đính hôn và các cặp đã kết hôn, ở các giai đoạn khác nhau trên hành trình của tình yêu bí tích. Một cách đặc biệt, tôi biết ơn chứng từ của Vincent và Teresa, những người đã nói với chúng ta về kinh nghiệm 50 năm hôn nhân và cuộc sống gia đình của họ. Cảm ơn các bạn vì những lời các bạn khuyến khích và thách thức. Ngỏ cùng thế hệ mới của những cặp mới cưới và các cặp đính hôn, không những ở Ái Nhĩ Lan mà trên toàn thế giới. Lắng nghe người cao tuổi, ông bà của chúng ta là điều quan trọng biết bao. Chúng ta có nhiều điều học hỏi từ kinh nghiệm của các bạn về một cuộc sống hôn nhân được hàng ngày nâng đỡ bởi ân sủng của bí tích. Cùng nhau lớn lên trong sự hợp tác bằng đời sống và tình yêu này. Các bạn đã trải qua nhiều niềm vui và chắc chắn cũng không ít nỗi buồn. Cùng với tất cả các vợ chồng đã đi xa trên con đường này, các bạn là những người duy trì ký ức tập thể của chúng ta. Chúng tôi sẽ luôn luôn cần nhân chứng đầy đức tin của các bạn. Nó là một nguồn tài nguyên quý giá cho các cặp vợ chồng trẻ, những người đang nhìn vào tương lai một cách đầy phấn khích và hy vọng. Và có lẽ một chút lo lắng. Tôi cũng cảm ơn các cặp vợ chồng trẻ đã hỏi tôi một số câu hỏi thẳng thắn. Các câu hỏi này không dễ trả lời. Dennis và Sinit sắp bắt tay vào một cuộc hành trình tình yêu thân mật, một hành trình mà trong kế hoạch của Thiên Chúa vốn đòi hỏi một cam kết trọn đời. Họ hỏi làm thế nào họ có thể giúp người khác thấy rằng hôn nhân không những chỉ là một định chế, mà còn là một ơn gọi, một quyết định có ý thức và suốt đời để trân trọng, giúp đỡ và bảo vệ nhau. Chắc chắn, chúng ta phải thừa nhận rằng, ngày nay, chúng ta không quen với bất cứ điều gì thực sự kéo dài suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu tôi cảm thấy đói hoặc khát, tôi có thể ăn. Nhưng cảm giác no của tôi không kéo dài, dù là một ngày. Nếu tôi có một việc làm, tôi biết rằng tôi có thể mất nó trái với ý muốn của tôi, hoặc tôi có thể phải chọn một nghề nghiệp khác. Thật khó để theo dõi đường đi của thế giới, khi nó thay đổi quanh ta, khi mọi người đến rồi đi trong cuộc đời của ta, khi các lời hứa được đưa ra, nhưng thường bị phá vỡ hoặc không được chu toàn. Có lẽ điều các bạn đang thực sự hỏi tôi là một điều thậm chí còn cơ bản hơn, có bất cứ điều gì quý giá mà bền lâu hay không, ngay cả bản thân tình yêu. Chúng ta biết, ngày nay, chúng ta dễ dàng thấy mình bị dính cứng vào nền văn hóa tạm thời, một nền văn hóa phù phiếm. Nền văn hóa này đánh vào chính gốc rễ các diễn trình trưởng thành của chúng ta, sự tăng trưởng của chúng ta trong hy vọng và tình yêu. Làm thế nào chúng ta có thể cảm nghiệm được thứ thực sự bền vững trong nền văn hóa phù phiếm này? Đây là những gì tôi muốn nói với các bạn. Trong tất cả các loại sinh hoa trái nhân bản, hôn nhân hết sức độc đáo. Đây là chuyện về một tình yêu phát sinh sự sống mới. Nó bao hàm trách nhiệm hỗ tương đối với việc lưu truyền hồng ân sự sống của Thiên Chúa, và nó cung cấp một môi trường ổn định, trong đó sự sống mới này có thể phát triển và nở rộ. Hôn nhân trong giáo hội, tức là bí tích hôn nhân, tham dự một cách đặc biệt vào mầu nhiệm tình yêu đời đời của Thiên Chúa. Khi một người đàn ông Kitô hữu và một người đàn bà bước vào dây hôn phối, ơn thánh của Chúa giúp họ khả năng tự do hứa hẹn với nhau một tình yêu độc chiếm và lâu dài. Sự kết hợp của họ do đó trở thành dấu chỉ bí tích của giao ước mới và đời đời giữa Chúa và nàng dâu của người là giáo hội. Chúa Giêsu luôn hiện diện ở giữa họ. Ngài nâng đỡ họ suốt cuộc đời, trong việc hiến mình hỗ tương của họ, trong thủy chung và trong sự hợp nhất bất khả phân. Tình yêu của người là một khối đá, và là nơi trú ẩn trong thời gian thử thách, nhưng quan trọng hơn là một nguồn tăng trưởng liên tục trong tình yêu trong trắng và lâu dài. Chúng ta biết rằng, tình yêu là giấc mơ của Thiên Chúa dành cho chúng ta và cho cả gia đình nhân loại. Các bạn làm ơn, đừng bao giờ quên điều đó. Thiên Chúa có một giấc mơ dành cho chúng ta, và người yêu cầu chúng ta biến nó thành của riêng chúng ta. Vì vậy, các bạn đừng sợ giấc mơ đó. Hãy trân trọng nó và mơ ước với nhau mỗi ngày như mới. Bằng cách này, các bạn sẽ có thể hỗ trợ nhau bằng hy vọng, sức mạnh và tha thứ vào những lúc khi con đường phát triển gặp sỏi đá và trở nên khó có thể nhìn thấy đường phía trước. Trong sách thánh, Thiên Chúa tự buộc người phải trung thành với giao ước của người, ngay cả khi chúng ta làm người đau buồn hay trở nên yếu đuối trong tình yêu của chúng ta. Người nói với chúng ta, ta sẽ không bao giờ quên các ngươi và bỏ rơi các ngươi. Là vợ, là chồng, các bạn hãy sức dầu cho nhau bằng những lời hứa hẹn mỗi ngày suốt cuộc đời các bạn, và đừng bao giờ ngừng mơ ước. Stephen và Jordan là cặp mới cưới, và họ hỏi câu hỏi rất quan trọng về việc làm cách nào cha mẹ có thể truyền niềm tin cho con cái của họ. Tôi biết rằng giáo hội ở đây, ở Ái Nhĩ Lan này, đã chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình giáo lý để giảng dạy đức tin trong các trường học và giáo xứ. Tất nhiên, đây là điều chủ yếu. Tuy nhiên, nơi đầu tiên và quan trọng nhất để truyền lại đức tin là tổ ấm, qua gương sáng âm thầm hằng ngày của những bậc cha mẹ biết yêu mến Chúa và tin tưởng lời nói của người. Ở đó, trong giáo hội tiểu gia, con cái học được ý nghĩa của thủy chung, chính trực và hy sinh. Chúng thấy cách cha mẹ tương tác với nhau, cách họ chăm sóc lẫn nhau và người khác, cách họ yêu mến Thiên Chúa và yêu mến giáo hội. Bằng cách này, con cái có thể hít thở không khí trong lành của tin mừng, và học cách hiểu, phán đoán và hành động theo cách xứng đáng với di sản đức tin mà chúng đã lãnh nhận. Đức tin được lưu truyền quanh bàn ăn gia đình, trong cuộc nói chuyện bình thường, trong ngôn ngữ mà chỉ có tình yêu kiên trì mới biết cách nói. Vì vậy, các bạn hãy cầu nguyện với nhau như một gia đình. Hãy nói về những điều tốt đẹp và thánh thiện. Hãy để mẹ Maria của chúng ta bước vào cuộc sống gia đình của các bạn. Hãy cử hành các ngày lễ của người dân Kitô giáo. Hãy sống trong tình liên đới sâu sắc với những người đau khổ và đang ở bên lề xã hội. Khi các bạn làm điều này với con cái các bạn, trái tim chúng sẽ dần dần tràn đầy tình yêu quảng đại đối với người khác. Điều này có vẻ hiển nhiên đối với chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta quên mất phần nào. Con cái các bạn sẽ học cách biết chia sẻ các thiện ích của trái đất với mọi người, nếu chúng thấy cách bố mẹ chúng chăm sóc những người khác nghèo hơn hoặc kém may mắn hơn bản thân họ. Tắt một lời, con cái các bạn sẽ học hỏi từ các bạn cách sống một cuộc sống Kitô hữu. Các bạn sẽ là giáo viên đầu tiên của chúng trong đức tin. Các nhân đức và chân lý mà Chúa dạy chúng ta không nhất thiết được lòng người trong thế giới ngày nay. Một điều quả không ích lợi bao nhiêu cho những người yếu đuối, dễ bị tổn thương và tất cả những ai bị nó coi là không sản xuất. Thế giới nói với chúng ta phải mạnh mẽ và độc lập, rất ít lưu ý đối với những người cô đơn hoặc buồn phiền, bị từ khước hoặc bị bệnh, chưa sinh ra hay sắp chết. Ít phút nữa, tôi sẽ đi gặp riêng một số gia đình đang đối đầu với những thách thức nghiêm trọng và khó khăn thực sự, nhưng họ được các cha Capuchin yêu thương và hỗ trợ. Thế giới chúng ta cần một cuộc cách mạng của tình yêu. Hãy để cuộc cách mạng đó bắt đầu với các bạn và gia đình của các bạn. Một vài tháng trước, có người nói với tôi rằng, chúng ta đang mất khả năng yêu thương. Một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, chúng ta đang quên ngôn ngữ trực tiếp của âu yếm, mơn trớn, sức mạnh của sự dịu dàng. Sẽ không có cách mạng tình yêu nếu không có cách mạng dịu dàng. Nhờ gương sáng của các bạn, ước mong con cái các bạn được hướng dẫn để trở thành một thế hệ nhân hậu hơn, yêu thương hơn, đầy đức tin hơn, để đổi mới giáo hội và toàn thể xã hội Ái Nhĩ Lan. Bằng cách này, tình yêu của các bạn, vốn là hồng phúc của Thiên Chúa, sẽ bén rễ sâu hơn bao giờ hết. Không có gia đình nào có thể phát triển nếu nó quên đi gốc rễ của nó. Con cái sẽ không phát triển trong tình yêu nếu chúng không học được cách trò chuyện với ông bà của chúng. Vì vậy, hãy để tình yêu của các bạn bén rễ sâu xa. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, mọi bông hoa trên cây đều phát sinh từ những gì chôn sâu bên dưới. Cùng với Đức Giáo Hoàng, ước mong sao các gia đình của toàn thể giáo hội, mà chiều tối nay được đại diện bởi các cặp vợ chồng già và trẻ. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin và ân sủng hôn nhân Kitô giáo. Đổi lại, chúng ta hãy hứa với Chúa rằng, chúng ta sẽ phục vụ cho việc xuất hiện của Vương quốc Thánh Thiện, công lý và hòa bình của chúng ta, bằng lòng trung thành với các lời thề hứa mà chúng ta đã làm, và bằng sự kiên định trong tình yêu của chúng ta. Tôi chúc lành cho tất cả các bạn, và gia đình các bạn, cùng những người thân yêu của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trước 350 đôi vợ chồng tại nhà thờ Đồng Chánh Tòa Dublin hôm 25 tháng 8 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Ireland của Ngài để cử hành Đại hội các gia đình thế giới lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin, Ireland. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về điều răn thứ 6. Từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần tìm hiểu về điều răn thứ 7. Chúng ta sẽ nói về mục đích chung của tài sản, về quyền tư hữu. Kế đó chúng ta sẽ nói về việc tôn trọng các loài thụ tạo mà Thiên Chúa dựng nên. Chúng ta cũng sẽ nói thoáng qua về học thuyết của giáo hội, về xã hội, về hoạt động kinh tế, về công bằng xã hội, về tình liên đới giữa các quốc gia, và cuối cùng là lòng cảm thương với những người đói nghèo và đau khổ. Trước hết, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về quyền chung hưởng của cải trần thế và quyền tư hữu. Quý vị và các bạn thân mến, từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao vũ trụ và các tài nguyên trong đó cho nhân loại quản lý, chăm sóc, chế ngự và sử dụng chúng. Của cải trong trần gian được dành cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho cuộc sống con người khỏi nghèo đói và để phát triển cách tốt nhất, Thiên Chúa cho con người có quyền để sở hữu của cải, vừa để bảo đảm tự do và phẩm giá của con người, vừa để mỗi người đáp ứng được các nhu cầu căn bản của họ và có trách nhiệm trong việc coi sóc. Vì thế, quyền tư hữu không hủy bỏ ý định của Thiên Chúa cho toàn thể công trình Ngài sáng tạo. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, quyền chung hưởng của cải vẫn được ưu tiên, cho dù sự thăng tiến công ích đòi phải tôn trọng quyền tư hữu và việc hành xử quyền này. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, ngay cả khi sử dụng của cải riêng, con người cũng phải coi của cải mình sở hữu như là của chung nữa. Con người sở hữu một tài sản như một nhà quản lý để làm cho của cải này sinh hoa lợi cho bản thân và cho tha nhân. Vì vậy, những ai là chủ nhân của những tư liệu sản xuất, từ vật chất đến phi vật chất, đều phải biết chăm lo để lợi tức của chúng đem lại ích lợi cho nhiều người hơn. Bên cạnh đó, những người sử dụng của cải vật chất cũng phải chừng mực để có thể san sẻ với những người đau ốm và nghèo khổ. Hiến chế vui mừng và hy vọng cũng khẳng định, chính quyền có quyền và bổn phận điều tiết việc hành xử chính đáng quyền sở hữu tài sản. Một cách trực tiếp, điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, nghĩa là cấm chiếm đoạt tài sản của tha nhân cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp mà không còn cách nào khác để đáp ứng cho các nhu cầu cấp thời và thiết yếu như thức ăn, chỗ ở hay áo quần, thì được quyền sử dụng tài sản của tha nhân. Chúng ta nhớ lại quyền chung hưởng tài sản trần thế. Mọi hình thức chiếm đoạt và cầm giữ cách bất công tài sản của tha nhân, dẫu rằng có những trường hợp không nghịch với dân luật, nhưng vẫn nghịch với điều răn thứ bảy, như cố tình không trả của đã mượn, giữ lại của rơi, buôn gian bán lận, trả lương không công bằng, lợi dụng hoàn cảnh để tăng giá hầu thu lợi bất chính. Cũng vậy, giáo hội khẳng định những việc sau đây là không phù hợp với luật luân lý như đầu cơ tích trữ, làm biến động giá cả nhằm mục đích trục lợi cho mình và thiệt hại cho tha nhân, hối lộ, làm sai lệch phán đoán của những người giữ luật, chiếm đoạt tài sản tập thể, làm ăn thiếu trách nhiệm, trốn thuế, chi tiêu lãng phí, vân vân. Trong trường hợp cố ý gây thiệt hại tài sản của cá nhân hoặc của chung, đều phải bồi thường. Các hợp đồng dân sự phải triệt để tôn trọng và tuân theo luật công bằng giao hoán, vì nó buộc con người bảo toàn các quyền tư hữu, hoàn trả nợ nần và tuân giữ những nghĩa vụ đã tự do cam kết. Công bằng giao hoán là nền tảng của các hình thức công bằng khác. Nói cách khác, không có công bằng giao hoán thì không thể có một hình thức công bằng nào khác. Công bằng giao hoán đòi chúng ta phải đền bù điều bất công đã làm bằng cách hoàn trả lại tài sản đã lấy cắp cho chủ sở hữu. Như thế, những ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm đoạt tài sản của tha nhân buộc phải hoàn lại, hoặc nếu tài sản đó không còn thì phải bồi thường bằng giá trị tương đương, cũng đòi phải kèm theo các lợi tức hay tiền lời mà chủ của tài sản đó đã có thể được hưởng cách chính đáng. Những người đồng lõa trong việc trộm cắp hoặc được thừa hưởng tài sản trộm cắp cũng phải hoàn trả cân xứng theo trách nhiệm và lợi lộc đã hưởng. Bên cạnh công bằng giao hoán, còn có công bằng pháp lý, quy định những bổn phận của người công dân đối với cộng đồng, hoặc công bằng phân phối, quy định việc cộng đồng phải thực hiện cho người công dân tương xứng với những đóng góp và những nhu cầu của họ. Ngoài ra, các hình thức may rủi như cờ bạc hay cá độ, tự chúng không nghịch với phép công bằng, nhưng về phương diện luân lý không thể chấp nhận được, vì khi chúng lấy đi những cái cần thiết để nuôi sống bản thân và người khác, thì nó cũng giống như việc trục lợi bất chính hay chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Cờ bạc biến kẻ đam mê thành nô lệ. Cờ gian bạc lận là một lỗi nặng, trừ trường hợp gây thiệt hại rất nhẹ, đến độ người bị thiệt hại thấy điều đó không đáng kể. Điều răn thứ bảy cũng nghiêm cấm bất cứ hành vi hoặc dịch vụ nào dẫn tới việc nô lệ hóa con người, như buôn bán hoặc trao đổi họ như hàng hóa. Tội này xúc phạm đến nhân phẩm và những quyền căn bản của con người vì biến họ thành một vật dụng hoặc nguồn lợi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về việc tôn trọng sự toàn vẹn của các thụ tạo và cùng tìm hiểu sơ lược về học thuyết xã hội của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sứ mệnh của gia đình là góp phần thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, là sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình. Hoa trái của lòng trung thành, sự tha thứ và hòa giải. Gia đình Kitô là suối nguồn của ơn thánh liên lỉ, giúp cùng nhau tiến bước và thắng vượt nền văn hóa tạm bợ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 29 tháng 8 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du Ireland về, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với mọi người một số cảm tưởng trong hai ngày viếng thăm nhân cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo lần thứ 9. Đức Thánh Cha giải thích sự hiện diện của Ngài trong cuộc gặp gỡ là để củng cố các gia đình Kitô trong ơn gọi và sứ mệnh của mình. Hàng ngàn gia đình gồm ông bà, cha mẹ và con cái đã tụ tập về Dublin với tất cả sự khác biệt ngôn ngữ, nền văn hóa và kinh nghiệm. Đã là dấu chỉ hùng hồn vẻ đẹp giấc mơ của Thiên Chúa cho toàn gia đình nhân loại. Giấc mơ của Thiên Chúa là sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình trong các gia đình và trong thế giới.
hoa trái của lòng trung thủy, sự tha thứ và hòa giải mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Thiên Chúa mời gọi các gia đình tham dự vào giấc mơ đó, và làm cho thế giới trở thành một ngôi nhà, nơi không ai phải cô đơn, không ai phải cảm thấy không được thương mến và bị loại trừ. Vì thế thật là thích hợp khi đề tài của cuộc gặp gỡ quốc tế này là tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ với tín hữu các sinh hoạt khác nhau trong hai ngày viếng thăm. Khi nói chuyện với chính quyền tại lâu đài Dublin, tôi đã nhấn mạnh rằng giáo hội là gia đình của các gia đình, và như là một thân mình, giáo hội nâng đỡ các tế bào của nó trong vai trò không thể thiếu cho sự phát triển một xã hội huynh đệ và liên đới. Các điểm sáng đích thực của các ngày này là các chứng từ của tình yêu hôn nhân của các cặp vợ chồng thuộc mọi lứa tuổi. Các câu chuyện của họ đã nhắc nhớ rằng tình yêu hôn nhân là một món quà đặc biệt của Thiên Chúa, cần vun trồng mỗi ngày trong giáo hội tại gia là gia đình. Thế giới cần một cuộc cách mạng của tình yêu, một cuộc cách mạng của sự hiền dịu biết bao để cứu chúng ta khỏi nền văn hóa của sự tạm bợ. Và cuộc cách mạng này bắt đầu trong con tim của gia đình. Trong nhà thờ chính tòa Dublin, tôi đã gặp gỡ các đôi vợ chồng dấn thân và biết bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ với nhiều trẻ em. Thế rồi tôi đã gặp vài gia đình đang phải đương đầu với các thách đố và khó khăn đặc biệt. Nhờ các tu sĩ Francisco luôn luôn gần gũi dân chúng, và nhờ gia đình giáo hội rộng rãi hơn, họ đã sống kinh nghiệm tình liên đới và nâng đỡ là hoa trái của lòng bác ái. Cao điểm chuyến viếng thăm của tôi là đại lễ với các gia đình chiều thứ Bảy tại vận động trường Dublin. Theo sau là thánh lễ Chúa Nhật tại công viên Phoenix. Trong buổi canh thức, chúng tôi đã lắng nghe các chứng từ rất đánh động của các gia đình đã đau khổ vì chiến tranh. Các gia đình được canh tân bởi sự tha thứ. Các gia đình được tình yêu thương cứu thoát khỏi vòng xoáy của sự tùy thuộc nghiện ngập. Các gia đình đã học sử dụng tốt các điện thoại di động, máy vi tính và dành ưu tiên cho thời gian sống với nhau, và đã nêu bật giá trị của sự thông truyền giữa các thế hệ và vai trò chuyên biệt của các ông bà trong việc củng cố các mối dây gia đình và thông truyền kho tàng đức tin. Ngày nay, thật khó nói lên điều này, xem ra các ông bà có vẻ quấy rầy. Trong nền văn hóa gạt bỏ này, các ông bà bị gạt bỏ, đẩy ra ngoài. Các ông bà là sự khôn ngoan, là ký ức của một dân tộc, là ký ức của các gia đình. Và các ông bà phải thông truyền ký ức ấy cho các cháu bé. Các người trẻ và trẻ em phải nói chuyện với các ông bà. Xin làm ơn đừng gạt bỏ các ông bà. Ước chi quý vị vẫn gửi con cái cháu chắt cho ông bà. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Sáng Chúa Nhật, tôi đã hành hương đến đền thánh Đức Bà Knox, rất thân yêu đối với dân Ireland. Ở đó, trong nhà nguyện được xây trên nơi Đức Trinh Nữ hiện ra, tôi đã phó thác cho sự chở che hiền mẫu của mẹ mọi gia đình, cách riêng các gia đình của nước Ireland. Và tuy chuyến viếng thăm của tôi không bao gồm miền Bắc Ireland, tôi đã hướng lời chào thân ái của tôi tới dân chúng, và đã khích lệ tiến trình hòa giải, hòa bình, tình bạn và cộng tác đại kết. Đề cập tới vết thương của các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên xảy ra tại Ireland, Đức Thánh Cha nói: Ngoài niềm vui lớn, chuyến viếng thăm này của tôi tại Ireland cũng phải lãnh trách nhiệm sự đau đớn và cay đắng vì các khổ đau đã xảy ra tại nước này vì nhiều hình thức lạm dụng khác nhau, kể cả từ phía các thành phần của giáo hội, và của sự kiện các vị thẩm quyền giáo hội trong quá khứ đã không luôn luôn biết đương đầu một cách thích hợp với tội phạm ấy. Cuộc gặp gỡ với vài nạn nhân còn sống sót đã để lại một vết thương sâu đậm. Họ gồm 8 người, và nhiều lần tôi đã xin lỗi Chúa vì các tội lỗi này, vì gương mù gương xấu và cảm tưởng bị phản bội đã gây ra. Các giám mục Ireland đã bắt đầu một lộ trình nghiêm chỉnh, thanh tẩy và hòa giải với những người đã đau khổ vì các vụ lạm dụng, và với sự trợ giúp của các quyền bính quốc gia, các vị đã thiết lập một loạt các luật lệ nghiêm khắc để bảo đảm an ninh cho giới trẻ. Rồi trong buổi gặp gỡ của tôi với các giám mục, tôi đã khích lệ các vị trong nỗ lực sửa chữa các thất bại quá khứ, với lòng liêm chính và can đảm, tín thác nơi các lời Chúa hứa và tin cậy nơi đức tin sâu xa của dân tộc Ireland, để khai mào một mùa canh tân của giáo hội Ireland. Tại Ireland có đức tin, có người có đức tin, một đức tin với các gốc rễ lớn. Nhưng anh chị em có biết một điều không? Rằng có ít ơn gọi linh mục. Làm sao đức tin này lại không thành công? Đối với các vấn đề, các gương mù gương xấu biết bao nhiêu chuyện. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa gửi các linh mục thánh thiện tới Ireland, gửi các ơn gọi mới. Và chúng ta cùng nhau làm điều này bằng cách đọc một kinh kính mừng dâng Đức Bà Knox. Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh kính mừng, rồi Ngài nói: Lạy Chúa Giêsu, xin gửi các linh mục thánh thiện tới cho chúng con. Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Dublin đã là một kinh nghiệm ngôn sứ, khích lệ biết bao nhiêu gia đình dấn thân trong cuộc sống phúc âm của hôn nhân và của cuộc sống gia đình. Các gia đình môn đệ và truyền giáo, men của lòng tốt, sự thánh thiện, công lý và hòa bình. Chúng ta quên biết bao gia đình làm cho gia đình tiến tới, các con cái với lòng trung thành, bằng cách xin lỗi khi có các vấn đề. Chúng ta quên, bởi vì ngày nay, trên các nguyệt san, các nhật báo, người ta theo mốt nói như thế này. A, ông này đã ly dị với bà này, bà đó đã ly dị với ông kia, và ly thân. Tôi xin anh chị em, đây là một điều xấu xa. Đúng, tôi tôn trọng mỗi người, chúng ta phải tôn trọng người khác. Nhưng lý tưởng không phải là ly dị. Lý tưởng không phải là ly thân. Không phải là việc phá hủy gia đình. Lý tưởng là gia đình hiệp nhất. Như vậy, hãy tiến bước, đó là lý tưởng. Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tới đây sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2021. Anh chị em hãy chuẩn bị nhé. Chúng ta hãy tín thác mọi gia đình cho sự trở che của Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, để trong các nhà, các giáo xứ, cộng đoàn và các gia đình có thể thực sự là niềm vui cho thế giới. Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng tác trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc các thụ tạo, mùng 1 tháng 9, trong sự hiệp nhất với các anh em chính thống và các giáo hội Kitô khác. Đức Thánh Cha nói, trong sứ điệp cho năm nay, tôi ước mong kéo sự chú ý của mọi người đối với nước, là thiện ích đầu tiên cần bảo vệ và cống hiến cho mọi người. Tôi biết ơn các sáng kiến khác nhau của các giáo hội địa phương và các hiệp hội dòng tu đã đề ra. Tôi mời mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện ngày thứ bảy tới đây, cho việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Thank you.
Domino Vobiscum. Sit nomen Domini Benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Vitorium nostrum in nomine Domini.
Vitifici caelum et terra.
Benedictus vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 29 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một đêm nọ, một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn đã bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc vốn khá bừa bộn đã để lại một số công cụ nằm trên sàn nhà, trong số đó có một cái cưa. Khi con rắn bò lằn vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa và bị một vết cắt nhỏ. Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, con rắn quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa, khiến cho miệng nó chảy máu. Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa và một lần nữa, cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã chết rồi. Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn vẫn quyết định cắn cái cưa một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi. Và sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy có một con rắn chết trong nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, con rắn trong câu chuyện này đã chết không phải vì bị cái cưa tấn công, nhưng chết vì chính sự hung hăng và ý muốn trả thù của nó. Câu chuyện này đã diễn tả thói quen và phản ứng rất thông thường của con người. Cuộc sống không luôn đem đến cho chúng ta những điều như mong muốn, và cũng không ai có thể sống hạnh phúc, bình yên cả cuộc đời mà chưa từng gặp đau khổ hoặc tổn thương. Có những tổn thương làm chúng ta nhức nhối bởi người này, người khác. Có những đau khổ làm chúng ta nặng nề bởi hoàn cảnh và người xung quanh. Nhưng cũng có những đau khổ, tổn thương cứ âm ỉ dày vò cả một đời người, được tạo ra bởi những suy nghĩ bi quan và cách hành xử thiếu tích cực của chính cá nhân đó. Rất nhiều khi nhìn vào cuộc sống của mình và người khác, chúng ta thắc mắc, tại sao giữa những bất hạnh và đau buồn như vậy mà người này vẫn bình thản và vui tươi? Vì lý do gì mà khi bị đối xử bất công và tàn nhẫn, người nọ vẫn vui vẻ chấp nhận mà không hề oán giận, kêu ca. Và khi nhìn lại bản thân mình chúng ta lại thấy nặng lòng và mất ăn mất ngủ vì những lời nói hay hành vi do vô tình hay cố ý mà người khác đã làm tổn thương mình. Thật ra, chính ý nghĩ ăn miếng trả miếng khiến chúng ta trở nên dè dặt với những người đã cư xử không tốt với mình, và trở nên cay nghiệt, thiếu bác ái trong lời nói và cách cư xử đối với họ. Nhưng rồi, sau khi để người khác cũng phải nếm trải những cảm giác tổn thương, liệu nỗi đau của chúng ta có được xoa dịu và tâm hồn có thấy bình an hơn, hay lại càng thêm dây dứt khi chợt nhận ra rằng vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương trong chính tâm hồn mình. Giữa những xung đột và đấu tranh của bản thân để vượt qua đau khổ và tổn thương của chính mình, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Nơi đó, chúng ta thấy được một Thiên Chúa đang quằn quại trong những đau đớn tột cùng nơi thân xác và những tổn thương lớn lao trong tâm hồn bởi những con người mà Ngài rất đỗi yêu thương. Vì yêu thương con người mà Chúa Giêsu đã đến trần gian, Người đã làm biết bao điều lớn lao và kỳ diệu cho con người, đã yêu thương và kỳ vọng nơi những người môn đệ, người bạn và những người anh em, để rồi chính người lại bị họ phản bội, ruồng bỏ, hành hạ và giết chết. Có còn nỗi đau và tổn thương nào lớn hơn nữa hay không? Thế nhưng trên thập giá, Chúa Giêsu đã không hề oán trách hay muốn làm điều gì đó để trừng phạt và trả thù những kẻ đã vô ơn và gây đau khổ cho mình. Trái lại, Người còn bầu chữa cho những hành vi tày trời đó và kêu xin Chúa Cha hãy tha thứ cho họ. Nơi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy học nơi Người một thái độ hiền lành, bao dung và sẵn sàng tha thứ cho người khác khi vì những lý do nào đó mà họ đã xúc phạm và gây đau khổ, tổn thương cho chúng ta. Nhờ đó, tâm hồn của chúng ta được thanh thản và cuộc sống của chúng ta sẽ được chan hòa niềm vui. Lạy Chúa, Chúa biết rõ những vết thương đang âm ỉ trong tâm hồn và cuộc đời của chúng con. Những nỗi đau đó làm chúng con khó nở một nụ cười, khó nói lời bác ái và còn khó đến gặp gỡ tha nhân. Vì thế mà cuộc sống của chúng con trở nên cằn cỗi và vô vị. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết sống hiền lành như Chúa, và đừng bao giờ lấy oán trả oán, nhưng luôn lấy tình thương và lòng tử tế mà cư xử với những người hay gây đau khổ cho mình. Nhờ đó, chúng con có thể sống bình an và xứng đáng với danh hiệu là người Kitô hữu, là con cái của Chúa. Amen.
Người con này xin ăn về Chúa, mong như khiến phù trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền.
Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi chinh chấn con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con.
Không đợi ai
đem vui an,
không đợi người thương
nhưng tìm giúp người,
không đợi yêu
theo tình mến. Vì khi tiếng cho đi là khi lãnh nhận,
khi biết quên mình là khi tìm thấy.
Là khi được sống muôn đời.
Ôi con này thân mình, tin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình. Ôi con này thân mình, tin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình. Ôi con này thân linh, tin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.